kìa em Thoa. Anh mua cho em một ký nho và 2 ký bom đi nè.
Cảm ơn, tôi không cần những thứ đó.
Bộ bít cúp này cơm lê 30 mấy ngàn à. Anh mua để tặng em, tốt lắm. Hai phải ở sờ vô.
Tốt xấu gì mà kệ ông chứ. Phòng này đâu có phải là nhà riêng của tôi. Các ông muốn trưng dọn cái chỗ truy quan của các ông mà bảo là tặng cho tôi hết. Thật là mai mỉa.
Thì anh tưởng lúc buồn em nghe nhạc cũng phê khỏa chứ.
Ông lầm rồi ông Sự à. Lúc buồn á, người ta cần yên lặng. Cũng như lúc bực bội người ta cần cô đơn.
À, té ra em đang bực phải không?
Đúng. Dạ tôi bực bội vì thấy mặt ông á.
Ủa sao vậy Thoa?
Ông im đi. Tôi hỏi ông vậy chứ tại sao? Hai tháng nay mấy người kia mất dạng, mà chỉ còn một mình ông lộn xộn. Đến phòng này để nói chuyện du dơ.
Bởi những người kia không thật giả yêu Thoa, họ chỉ muốn được hướng mùi hoa, rồi phụ phàng chấp cánh bay xa. Còn anh một lòng chân thật yêu Thoa và muốn được cho Thoa yêu, dầu nhọc tâm khổ đi bao nhiêu, Thoa lên trời anh cũng quyết bay theo.
Thì ra ông trường mặt với quy lực của ông ngăn cấm những người kia để tôi thuộc về của riêng một mình ông.
Đâu có.
Ông già nào muốn chiếm đoạt tình yêu của các cô gái trẻ đó thì cũng đều đem kinh nghiệm ra để mà dụ dỗ, nhất là đem sự nghiệp sẵn có ra để mà lấn lướt bọn thanh niên. Dù cho bây giờ ông có nói cái gì đi nữa tôi cũng không có tin ông đâu. Ông đừng có nói nữa mất công lắm. Thôi ông đi đi. Ông đi đi ông ơi, ông về đi. Ông nghe chưa? Hai tiếng ân tình nhạc trên đôi môi. Kim tiền người ta mua tiền, làm sao chuyện lấy con tim khi tiếng yêu đương dối nữa. Xin hãy quay về để yên thân tôi. Thân tôi chẳng chê rồi lời yêu đầu môi, khi với kim tiền người ta mua duyên, làm sao chuyện lấy con tim. Thế nên ân tình đạo
hiểu lầm lầm anh rồi đó Thoa. Những thằng trai trẻ đời bây giờ mà nó chinh phục người đẹp á là nó để cho bạn bè nó phục tài chim gái của nó thôi à. Đó là những thằng tồi mà.
Nhưng mà trời,
có kìa em, sao vậy em? Ủa mày là ai mày?
Nãy giờ ông nhục mạ bọn thanh niên nhiều quá rồi nha, ông còn muốn gì nữa đây? Mà nè, ái tình của ông là cái loại ái tình sắp xuống quyệt rồi đó. Già mày đặt yêu gái tơ, già mà yêu gái tơ coi chừng có ngày tán gia bại sản chứ không phải chuyện chơi đâu à.
Mày là thằng nào mà vào đây mà lộn xộn vậy mày?
Ông lộn xộn tôi gọi vợ ông đến đây bây giờ.
Ê đừng giỡn với mày.
Được rồi ông ngồi đây đợi tôi.
em Khoa, anh vẫn yêu em nhưng mà anh kẹt rồi em à. Thôi anh đi nghe em Khoa.
Anh Nhân, làm sao anh biết em ở đây?
Anh nghe ba anh nói.
Ba anh? Nhưng ba của anh là ai?
Là chủ cái căn nhà mà hồi sáng em đến đó.
Anh là con trai của ông cảnh sát trưởng?
Phải.
Nhưng ba anh đã nói gì với anh về em?
Ba anh nói, ba anh cho anh biết em là, em là một con đĩ.
Phải rồi. Dù em không nên nói tội tàn bé ra, nhưng em cũng là một cô gái cho thuê xác thịt, loại gái bao của những kẻ thừa tiền háo sắc.
Wow, tại sao em lại hành động như thế chứ?
Anh là lý trung nhân của cô Hồng, mà cô Hồng là con gái của ông kiểm soát. Cô ấy đã ghen với em và đuổi em ra khỏi hãng. Trong lúc mẹ em đang lo lắng mà em lại chẳng có tiền.
Thì tại sao em không cho anh biết để anh có thể giúp em được cái gì hay không?
Em biết anh còn đi học, anh phải sống bằng sự cấp dưỡng của gia đình. Làm sao anh có thể giúp em cho được? Trong lúc em chỉ có đôi tay mềm yếu mà phải nuôi sống một gia đình. Có một người mẹ hiền đang hoàng quại trong dưỡng đường bởi lao phổi kinh niên, và một đứa em còn vui với đời học sinh. Nào tiền sách, tiền trường và tiền thang thuốc của mẹ em.
Chỉ vì thế mà em lỡ như gạt bỏ đi một tấm lòng đi bán rẻ cuộc đời cho kẻ khác mua vui. Trời ơi, tôi vô cùng hối hận đã đem tâm chân tình vùi xuống mi vũng bùn mà cứ tưởng lầm là vườn hoa thơm.
Sau khi em bị đuổi việc, ông Kim Sa có cho em một số tiền và chở mẹ em vào nằm điều trị ở nhà thương Đồng Đất. Em tưởng người ta tốt nên không ngần ngại nhận lãnh sự bố đất thi ân. Nào ngờ một buổi tối đi thăm mẹ về, vừa ra khỏi nhà thương thì gió cuối thu dậy cơn thịnh nộ, và trận mưa cuối mùa ào ạt trùm lên thành phố, làm cho con chim nhỏ gãi cánh đoan trinh thế rơi vào vũng lầy tối lôi của một ông chủ giàu sang thừa của dư tiền. Thế mấy người ta đem tôi lên lầu cao đòi hỏi một chút sang tiền. Tôi đau buồn lệ tuôn rưng rưng, đã trót lỡ rồi chỉ còn có khóc mà thôi. Từ đó tôi có mặt ở nơi này ngày hai bữa, tôi đến đây như một người đi làm tư sở. Đêm đêm lừa dối mẹ ôm sách vào đây để cho giải thể xác trong đau nhục âm thầm. Loài bơ vơ đêm đêm nằm nghe khúc dây ê chề, ai hay nỗi niềm cay đắng trôi qua những ngày xuân thắm, tình yêu dâng ngút đàn con tim em cố quên đời mà lòng không vui. Đêm đêm nằm nghe tiếng yêu gọi mời, những lời ân ái sau chân lối đời con gái, trời xuôi chi cánh đời trái ngang.
hoàn cảnh. Bất cứ việc làm tồi tệ nào trên đời này người ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho trời đất.
Tại sao người ta không nhìn nhận đó là do tâm lý đốn mặt của con người?
Em đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng đừng diễn cái trò đau đớn trước mặt anh. Em cứ an tâm đi lên trong gai hầm cô.
Chừng nào vấp ngã rồi thì em hãy nhớ ngày nay em vừa quăng bỏ đi một tâm chân tình.
Anh Nhân, anh hãy mắng chửi em nữa đi, mắng chửi em cho thật nhiều đi. Nhưng với cái sống hiện tại này em...
Dù cái sống hiện tại của cô được che đậy bằng hình thức nào đi chăng nữa thì cô vẫn là cô gái mãi dâm.
Anh Nhân
Thùa, anh thành thật xin lỗi em. Cũng chỉ vì quá yêu em nên anh đã nặng lời.
Cảm ơn những lời an ủi sau cùng của anh.
Thôi, anh tha thứ cho em tất cả. Em hãy rời bỏ căn phòng ô nhục này để về với anh em.
Người đàn ông rất dễ tha thứ nhưng cũng rất dễ nhớ lại dĩ vãng của vợ mình. Xin anh hãy để cho em sống bằng kỷ niệm đẹp của hai ta. Nghe anh. Để mình em ngồi đây sống lại với kỷ niệm xưa, những gì em yêu dấu bây giờ đã xa xôi rồi. Tình đầu như bóng mây hùng hục cuối chân trời, ngàn đời không mơ xóa.
Hơi kiệt sức, hội viên có hội sợ vợ phải không? Em đi hỏi ông già Kim Sa đi coi có phải ông sợ vợ không cho biết.
Hỏi đi, có thằng già Kim Sa đến đây rồi.
Ủa bác. Dạ chào bác.
Khỏi chào.
Dạ mời bác ngồi.
Khỏi mời.
Dạ thưa bác, cháu là Nhân, con cũng còn Hương.
Khỏi giới thiệu. Ban đêm ban hôm mày đến đây làm gì mày?
À, thưa bác, cháu đến đây để
để làm gì?
Dạ. Ủa mà còn bác, để chứ đêm hôm vậy bác đến đây làm chi vậy?
Tao đến đây là để
gì?
Làm gì kể tao mày. Mày quen với cô Thoa này hồi nào?
Dạ cháu quen với Thoa khi cổ còn giữ chức thơ ký trong hàng Kim Sa.
Ủa mày quen lâu dữ vậy sao mày?
Hả? Bác đã giới thiệu Thoa là thơ ký riêng và là cháu họ, dù là hai người hay họ. Nhưng chẳng biết đến bây giờ cổ vẫn còn là cháu như thường hay là đã lên chức khác hơn ngày xưa.
Sao cứ hỏi cái chuyện không đâu? Bộ mày quên rằng tao đây là nhạc gia.
Tôi còn đi học chưa hề cưới vợ.
À mày sắp cưới con Hồng phải không mày?
Ủa nhưng mà cô Hồng là cô nào?
Ê, mày nói chuyện gì đâu đâu không vậy mày?
Khỏi hỏi.
À mày xỏ tao phải không thằng khốn nạn?
Khỏi chửi.
Đi mày ra khỏi chỗ này nghe.
Khỏi đuổi.
Gãy lên đầu mày.
Khỏi đánh. Bác định đánh tôi không? Bác định đánh. Được rồi tôi về tôi cho bác hay liền.
Ê Nhân, 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 tao chưa đánh nghe mày. Trời ơi, thiệt là thằng rể trời đánh mà.
Khỏi sợ.
Trời.
Tôi nói vậy chứ tôi không có về tôi mới
đừng sợ.
Trời ơi, nó đứng ngoài ngõ nó la nè, trời ơi. Ê, mà non mét đỡ.
Thôi, ông về đi. Đừng có để vợ ông tới đây bất tiện lắm, phiền lắm.
Gì mà bất tiện không biết nữa. Mà vợ anh không bao giờ tới đây đâu.
Bà ấy sẽ tới, không chừng có thừa phát lại và cảnh sát nữa.
Tôi nói không về, tôi nói không về. Tôi đã lỡ yêu em rồi. Xe mười bánh, xe hủ lô, xe cần câu gì tôi cũng không sợ nữa. Huống hồ gì là cảnh sát.
Trời, mở cửa, mở cửa.
À, ai gõ cửa đó? Nè, bạn bè đừng phá nhau nữa nghe không?
Chúng tôi là cảnh sát.
Nhân cái gì? Nhân đó mày. Phá tao, tao giết mày à. Không có phá nghe nhân.
Chúng tôi là cảnh sát. Xin chủ nhà mở cửa cho xét tất cả gia đình.
Trời đất ơi, cảnh sát. Em ơi, sao bây giờ em ơi?
Ông cứ mở cửa cho nhà chức trách vô chứ sao? Chắc là có cả vợ của ông nữa đó.
Thành thật ơi, có bà nữa. Trời đất ơi, bà tới đây cũng chết nữa. Khoa ơi, mở cửa anh đi trốn em ơi.
Vậy mà cũng quan quan cái miệng là anh không bao giờ sợ ai hết, là anh sẽ yêu em suốt đời, là anh sẽ bỏ vợ. Dạ thưa, mời các ông vào. Ông đâu rồi? Ông trốn đâu rồi? Mày nha, mày giấu chồng bà ở đâu? Mày giúp chồng bà, tao xé xác mày, tao xé xác cho mày biết nha.
Thưa bà không được quyền đánh cô này.
Tại sao vậy? Tại sao kia?
Tại vì có mặt chúng tôi, mọi việc phải đợi pháp luật phân xử.
Ông thừa phát lại đâu rồi? Ổng đây nè, ổng rồi, ổng đây nè.
Sao mà nắm đầu tôi là chồng bà đấy chứ ổng nào? Đâu con thừa phát lại nè, buông ra bà ơi. Trời ơi, tội nghiệp, buông tôi ra bà ơi, trời đau quá.
Ông buông, ông buông. Bắt ông tại tận đó, ông còn chối cãi nữa hả? Thôi, già đầu, già chân còn ngam. Vậy mà đổ thừa tôi là bài bản hết tiền chứ. Tôi quyết tôi thả ai ra trình cảnh sát.
Tội nghiệp tôi
mà. Có bằng đàng hoàng ông còn chối cãi nữa hay thôi? Giả xin lấy thầy cầm đầu họ lại giùm tôi đấy.
Ui mà bà, tội nghiệp mà. Tôi đã biết lỗi của tôi. Tôi hỏi còn lỗi của bà có biết hay không chứ? Tôi ra cảnh sát bà có sung sướng gì? Rốt cuộc rồi đều nhục nhã như nhau.
Ai nhục là ông sẽ biết. Ông thừa phát lại, nhờ ông lập chi bằng. Tôi nhất định làm tới cùng mà.
Xin cô cho xem tờ khai gia đình.
Tôi không có tờ khai gia đình.
Xin cô cho xem căn cước.
Dạ, thưa đây.
Lê Thị Trường An, tên cô đẹp quá.
Tên đẹp mà đi làm đĩ. Bà không được nặng lời với tôi. Bà thử hỏi chồng bà đã quỳ dưới chân con đĩ này bao nhiêu lần để cầu xin chút tình giả dối. Đổ thứ già dê. Nhưng cũng là chồng của bà, và đã tạo cho bà đầy đủ tư cách của một bà chủ hãng.
Nè nè, mày đừng có làm quách nào nha.
Rồi bà dám làm gì tôi không?
Ồ, đồ sẽ biết.
Thách bà đó.
Thách hả?
Thôi, cho tôi can đi. Giờ xin mời tất cả về đi cảnh sát.